Không, mặc dù mình chưa ăn cay nhưng mà ngày tuần trước khi đã được ăn 3 miếng tôm cùng đã
sao đã làm được hả? Cũng được, nó mới nói rồi nhắc nhở thấy không, nhắc nhở tức là biết luật thế giới, biết sự pháp giới nhiều lịch sử tình đó vận đổi những cái khác, vận đoạn những cái khác, vận công những cái chuyện thay đổi những cái chuyện khác, đó chỉ là ba cái này. Bây giờ đây cái trong đức thì nhớ như thế nào chưa biết gì thì nhớ cái kia là hai gì giữ giáo luật đó trước tướng cầu nhân để luôn đức nên gì giữ giáo luật mà vô tướng để mình gì giữ thì là không biết nó vô lượng à, chúng ta nên hiểu gì đó tại sao là tại vì nếu mà nói tới cái sau đó thì giáo không trước tướng á là nó đi tới cái chỗ mà kêu là cho tự tánh luôn luôn thường hiển lộ, nó đi tới chỗ đó là cho mười phương thâu vô số là thân, nghĩa là giữ được cái chỗ đó thì chỗ nào cũng kêu là biết biết cái thứ à. Kiếp vô căn bao có nẻo xây vần, tức là biết được cái nào thân tự, nghĩa là ông nào kêu là biết cái thứ. Rồi đời giải thoát đó là phần trong hạnh phúc, nó là nói tới cái phần thứ hai, còn cái phần thứ nhất đó là tùy giới thứ tướng. Tùy giới thứ tướng là sao, nghĩa là giữ giới nhưng mà tùy cái tiếng khen mà giữ à, ví dụ như bữa nay người có thể nghe ba chuột nó chạy để tới chuyện luôn, không đến biết nó là chuyện gì cả, hôm nay tùy giới. Nếu mà ngày mai thì tôi đó thì nghĩa là sao sao mình lấy đi ra nó bây giờ nó tăng lên thế đó là bữa nay nó chạy ra thì tôi này là cảm thấy chạy qua thì tôi chứ nếu mà mai mình xấu thì tôi lại cảm thấy đầu rất là thế thì cái đó là cái thầy nói đây cái gì nói với người khác là được cái tiếng khen ngày hôm nay là ngày mình giờ những cái chữ đó thì nó được ha đó thì hay là giữ giới do cái phương diện tình cảm là sao? Ví dụ như bây giờ từ giữ đó nhưng mà vì một người bạn thì gì với người bạn? Nếu mà không giữ giới thì cái người bạn đó họ ghét, họ không giúp đỡ, họ không cho cái gì cái gì đó thì gọi đó là tình cảm thì nó không tốt. Được nhưng mà nó không có được những tiêu hóa. Kế đó nữa là hai cái điều này thì người Phật tử nên tránh, nghĩa là khi giữ giới thì đi tới cái chỗ kêu là không trúng tướng thì hay hơn, nhưng mà nãy tôi nói đó cho tự tánh luôn luôn được hiển lộ trong mười phương tôi vô số là không à, cái vô tranh mà có thể tự bằng đó thì giữ giới mà không trúng tướng là gì, tức là giữ giới mà không thấy mình giữ à, giữ giới mà không thấy mình giữ tất nhiên là giữ đúng theo cái phương pháp của lời đức tướng giống tánh giống thể giới hạnh là giữ à, không thấy mình giữ thì gọi đó là giữ giới như là vô tướng. Hai là giữ giới không phân biệt nhân ngã, thấy không, nhân là người, ngã là ta, hay là không phân biệt bị nữ, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt trang hè, chỉ vì giữ vậy thôi, và cũng không kinh khi mà cũng không là tôn trọng, nghĩa là một tâm bình thường, một tâm quan lưu là thanh bình đó. Cho nên đi trên cao tánh chỗ này nhìn nó có câu này, tức là vô là vô vô tướng này, thì giới không có tướng á, ở trong luật có các câu kêu là tâm bình hà lao tỳ giới đó, người ta lại thêm trong câu nữa đó, tức như là đi tới đây á, chứ không phải là không giữ giới đâu, đó. Tâm bình hà lao tỳ giới, đó. Còn chứng quả
chứng quả hà miệt tham thiền, miệt như này, miệt là nhập mật á, tham thiền. Thì cái này thường thường sư tổ cũng tính nhắc để nhìn ra cho quý vị thấy. Tất nhiên là nó đi tới cái phần mà giữ giới mà không có chút xuống đây nè, chứ không phải là ở đâu. Nghĩa là khi mà tâm mình đã bình lợi thì cần gì phải nhập thì giới, tức là tâm bình á, tâm bình là đã thì giới. Còn khi mà đã chứng quả rồi, được hiểu được những cái tí, những cái chủ tí, đạo chủ tí rồi, thấy không, thì đâu có mài miệng, đâu có nhọc mệt cái sự thanh thanh thiền. Thì đây á, là nói cái phần cao siêu, cái phần vô tướng, cái phần vô danh, cái phần đặc biệt. Thì giới không thức tướng, giữ giới không thấy mình, nên không thấy mình giữ, giữ giới không phân biệt nhân, ngã, vị, thử, không kinh khi, không tôn trọng. Rồi ra cái cao chót này, cái câu quan trọng này, thuận theo Phật tánh là gì? Thuận theo Phật tánh này, giữ tam trụ tịnh giới luôn luôn lúc nào. Thuận theo Phật tánh là sao? Tất nhiên là lúc nào cũng thuận theo cái tánh sáng của mình. Phật tức là tánh của giác ngộ. Là một việc gì thuận theo cái tánh đó mà làm, thì đó là giữ giới rồi, như là thuận theo Phật tánh. Nên có cái câu mà thường tụng kinh của quý vị thường đọc trước khi mà vào chánh này, như là tính tánh tác Phật, tức là thuận theo Phật tánh. Thương người tính tánh tác Phật tử, nếu ra làm Phật tử mà còn danh, còn lợi, còn thế này thế kia thì chưa phải là tính tánh. Tính tánh tác Phật tử, khổ quân chưa tính tánh. Nhờ cái tính tánh các Phật tử đó cho nên nó khắc quân tập cho tất cả chúng sanh giai pháp của đề tâm, điều khác cái tâm của đề. Mà đã khi mà giai pháp của đề tâm rồi thì miễn ly chứ tiêu vọng thì rồi tới gì nữa, nhiên hạnh của đề tâm. Thì ở đây nói là thuận theo Phật tánh, giữ tam trụ tịnh giới. Tam trụ tịnh giới là hãy mình biết được ly chứ giới thiệu tam giới, nhiều cái thủ tình giới, nên nhớ luôn luôn. Thành ra quý vị lúc nào cũng kêu là giữ cái tam bộ tình giới, giới thiệu pháp giới, giới thiệu kinh giới, giới thiệu tam giới, giới thiệu tình giới. Rồi ở trong đây là điểm thứ sáu gặp ở trong đạt ma sa bút cha gia có nói bốn câu. Ở trong này có nói bốn câu để quý vị đọc để dẫn chứng một cái câu nữa, kêu là đạt ma sa mút cha gia nè, trong bốn câu. Cái câu thứ nhất đó là trì giới để diệt lạc. Đây quý vị ghi nhô, trì giới để diệt lạc, để diệt lạc. Câu thứ hai là tài vật sở bất cập, tài vật hay tài vật sở bất cập, bất cập. Câu thứ ba là tài phú khả bại thất, tài phú khả bại thất, tài phú khả bại thất. Câu chốt là trì giới thường kiên cố, trì giới thường kiên cố. Rồi, đó, đây là trong cái bộ Đạt Ma Sa Mút Cha Gia nói cho chúng ta một cái bài kể liên quan mật thiết đến cái phần trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật, trì giới để nhất là tức là gìn giữ giới pháp mà mình đã biết, đã lãnh thọ. Đó là cái sự an vui thứ nhất, để nhất là an vui. Đệ nhất là thứ nhất, tài vật sở bất cập, thiệt là của cải nè, vật chất nè, những cái gì sở hữu của mình đó bất cập là không, không bằng, không bằng, bất cập là không đến, chứ cập là đến, đúng không? Chứ cập là đến, rất là không bằng. Nên cái cảm đó đó, nghĩa là tài của có nhiều, vật chất có nhiều, những cái sở hữu của mình có nhiều, ruộng nhà tất cả những gì đó là được sở hữu, đều cũng không có bằng. Những gì cho pháp bởi vì nó đã giải thoát cho hiện tại và tương lai. Tài phú khả bại thấp, về của cải, về giàu sang có thể bị hư, bị mất, chỉ bại là thất bại đó. Bại thấp tức là hư hao, thấp tức là mất mát, thấy không? Nhưng mà tỳ giới thì thường thường còn mãi mãi, thì kiên cố này có nghĩa là còn mãi mãi. Cái tâm mà mình gìn giữ đó thì nó còn mãi mãi, không có bao giờ mất. Còn của cái đầu mình có, tài vật mình nhiều, sở hữu của mình đặc biệt, nhưng mà không có bằng được cái vui của tỳ giới mình nhất. Đó là ở trong kinh Đạt Ma Sa Mút Chân Gia nói cho chúng ta như vậy. Bây giờ nói tới cái phần lợi ích của pháp tỳ giới, thì nói phần lợi ích này, chúng tôi xin kể một câu chuyện để quý vị Phật tử được nhớ. Là cái chuyện tích này là hồi xưa có một thầy Bà La Môn được vô kính trọng. Cái vị Bà La Môn này thì đi đâu hoặc là ở đâu hoặc làm gì thì vua đều lưu ý và đều đến để mà kính trọng. Khi ông nghĩ, tất nhiên là cái vị mà Bà La Môn đó mới nghĩ, vì cái lý do gì mà lại mình được kính trọng, thấy không? Thì tại vì ta lớn già hay là tại vì ta chồng Bà La Môn mà được cái vị vua kính trọng, hay là ta có tài, hay là ta có giáo đức ca nhiên, nghĩa là ông nghĩ đủ thứ hết. Nghĩ xong thì ông lại kêu là khởi cái tâm lên, giật cái của kho của nhà vua, một cái kho quý báu ở người được đó, vua tôn trọng đó, cho nên một hai lần thì cái vị mà giữ kho đó, cái vị mà giữ thủ kho đó mới biết được, cho nên nó truy ra về cái tội trọng khắc của cái vị đó. Thì sau đó sở dĩ mà ông bị những cái tội lỗi nhà vua bị bắt á, là vì do cái tội trọng khắc mà không có được kêu là giữ như trước. Vì thế cho nên cái lúc mà nhà vua hỏi, nghĩa là khi mà ông ra thì nhà vua hỏi, thì nhà vua đã thành bởi vì trước đây là vì cái sự đạo hạnh vì ông giữ giới, cho nên cái vấn đề mà phải kính trọng. Còn bây giờ đây do cái sự trọng cấp, cho nên khi mà còn sống thì phải bị những cái tội của nhà vua, mà cái khi mà mất rồi thì bị tọa lạc và nó tăng đội đạo. Cho nên từ đó về sau vua có những cái một cái bài để mà khuyên cái vị Bà La Môn để mà cũng như giữ gìn lại như trước. Thì vị Bà La Môn đó đúng, nghĩa là giữ gìn lại như trước, chuyên tu tịnh hạnh theo như trước. Cho nên khi mà 100 tuổi nhờ cái sự mà giữ gìn trang nghiêm đó được sanh về cõi trời kêu là thứ 33. Cho nên khi mà thanh rồi khi trầm rồi khi thanh nhờ vua, cho nên cái vị Bà La Môn đó giữ gìn lại, cho nên sau đó ngày năm chung được sanh về cõi kêu là tam thập tam thiên, là cõi trời thứ 33. Rồi thì anh em nói chuyện lợi ích của cái pháp tiền giới. Giới luật, nhớ nè, giới luật là thầy của chư Phật chữ vậy đó, hay là ở trong giới đàn thanh á, có cái câu kêu là giới là, nhớ nhớ câu thật đó, giới là mẹ sinh ra chư Phật, cũng là cách nói. Còn ở đây thì nói giới luật là thầy của chư Phật, đúng. Bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì chư Phật cũng nhờ giữ giới mình á, cho nên ở bên Nam Tông mà nhất là Nam Tông Ấn Độ thì luôn luôn là người ta ghi chưa là cái tạng được trước à, không à, ta ghi pháp trước rồi mới tới Phật rồi mới tới tăng, còn mình á thì từ từ Phật pháp rồi mới tới tăng. Pháp đây tức là giới pháp, giới luật hay là chân lý, bởi vì Đức Phật cũng như Phật nhờ giới pháp đó mà thành Phật nhớ vậy đó.
Rồi, các tổ cũng nhờ giới pháp đó cho nên người ta mới thể tiếp tục có lý, nghĩa là quy pháp rồi ta quy Phật hay là pháp Phật tăng. Mình thì cứ kính trọng Đức Phật thì để Phật tên rồi mà đúng đúng không phải là sai, nhưng mà quý vị hiểu là hiểu chỗ này nè, là pháp là chân lý, Phật tìm ra chân lý chứ Phật không ai sanh ra chân lý, thì đó là điều mình nhớ. Cũng như bây giờ mình tu á là tìm vào chân lý, trở về với chân lý, thể nhận với chân lý, chứ không phải là khi mình được mà mình sanh ra chân lý không phải như thế, thì Đức Phật cũng vậy. Do đó cho nên pháp có chư Phật, thấy không, pháp có chư Phật, ai hiểu cái đó đó, cho nên người ta để pháp trước rồi Phật kế rồi sau cũng đúng cũng hay, nhưng mà vì cái sự tôn trọng cho nên để Phật pháp rồi mới tăng thì để nó thay đổi cái gì đó. Giới luật là mạng mặt của chánh pháp, giới luật còn là chánh pháp còn, cho nên có cái câu kêu là tùy thế tạng trụ Phật pháp trụ trụ, ở đây ta câu đó này. Điểm thứ ba, giới luật còn là Phật pháp còn, tùy nghi tạng trụ tức là cái tạng luật mà còn trụ trụ trong thế gian thì giáo pháp của Phật vẫn trụ trụ trong thế gian. Bây giờ quyết nghi để quý vị giải quyết ra một vài cái nghi ngờ, bố thí mà không trì giới có được không? Đây là đặt câu hỏi. Quý vị thấy sao? Ví dụ mình bố thí, mình làm phước bố thí rất là ngon lành, nhưng mà không có giữ giới có được không? Tại sao?
Bố thí nhiều mà không giữ giới nên cách của mày nộp hơn mày kia tạo tội.
Tức nhưng mà nếu có bố thí mà không có tiền giới không được, bố thí là có thể mình có thể nói rằng tu phước phải vậy không, mà phải nói tới tiền giới là tu huệ, thì phước huệ lớn toàn ở phương tam phật đó. Cái câu đó là giải thích câu đó đó, người ta hỏi bố thí mà không tiền giới được không? Không có đâu. Nếu mà bố thí mà không giữ giới thì sau này thì ta là những phước, nhưng mà nó cũng tùy theo chứ, nhưng mà nó chỉ có một bên thôi, cũng như cũng chỉ có một cách là ta đang được. Thành thử ra vừa bố thí, ví dụ bố thí pháp phải tiền giới, bố thí tài phải tiền giới, bố thí vô quý phải tiền giới thì mới thành Phật được. Nên trong kinh Pháp Câu kêu là tài pháp nhị thí thì thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tam phật. Này các quý vị phải nhớ, nghĩa là bố thí tài không mà không bố thí pháp cũng được, chứ là tài pháp nhị thí hai cái thứ đó mà mình đồng bố thí thì mới thành công được. Bởi vì nếu mà cho người ta ăn no, cho người ta mặc ấm mà người ta không hiểu đạo, tất nhiên là họ gây tội ác, thấy không? Chúng ta cũng làm tốt, chứ là có tài mà thiếu pháp đó. Do đó cho nên liền liền phải có bố thí tài là phải mà bố thí pháp sẽ không luận là chư tăng ni có bố thí pháp đâu. Quý ông quý bà nghe giáo pháp rằng mà đừng cho sai rồi thì gần gũi với các người xung quanh nhiều hơn, khuyên người ta làm một cái điều lành lấy một điều ác, đó là điều thật tốt, hay là giải thích cho những người bạn xung quanh, trước đó là người nhà, rồi sau đó là người bạn, thì cái đó có thể không lắm. Ngược lại thì mình chỉ bố thí tài mình thiếu pháp thì mới thành công được, tôi là tài pháp thì chỉ thành công chỉ là mới. Còn phước huệ lưỡng toàn, bố thí là tu phước, thì nhớ là tu huệ, phước huệ lưỡng toàn xung thanh mật. Rồi bây giờ chuyên trì nhớ có thể thành Phật được không? À còn có cái gì thôi, chuyên lo trì nhớ không mà không có bố thí, không có làm gì khác có thành Phật được không?
Được không? Được thì kêu được, nghĩa là lo tiền tới công thì rất ngon lành, đang quan lắm, nhưng mà thiếu chuyện khác. Câu vậy mà có được. Thành thử là rất thông minh, viết rất nhiều quyển sách mà có dẫn bài nói. Đã nhận không? Rất quẩn dẫn bài sách, có à. Có nhiều người rất thông minh nha. Rất thông minh, nhưng mà tiền bạc thiếu chuyện cuộc cao, có nghĩa là ăn mặc ở không đủ, tất nhiên là thiếu thiếu phước. Do đó cho nên Đức Phật mới tôn xưng một cái danh từ là quy y Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn, lưỡng là đây, lưỡng nè, hay không, lưỡng nè, túc tôn tức là hai cái đầy đủ, chứ túc là đầy đủ không phải là túc là chân đâu. Hai cái sự đầy đủ rất là đáng tôn trọng, rất là tôn quý, rất là cao quý, cao thượng, đó là Đức Phật. Tất nhiên là phước túc và huệ túc. Giống như thế này, cho nên chuyên giữ giới mà không có làm những việc khác, việc phước á thì không thành. Nhưng hồi xưa Ngài Anuruddha, Ngài đã chính tới A La Hán mà, chính A La Hán mà rồi đó, mà đi khắp Phật luôn luôn 10 bữa là mang mình mặc không trở về hết 8 bữa 7 bữa. Đâu phải là Ngài tu hành chính A La Hán chứ đâu phải là biết nam, nhưng mà thiếu phước. Bữa nào đi có Ngài Xá Lợi Phất thì tương đối là đủ. Ngài Xá Lợi Phất đi trước cho người ta để bát cho Ngài Xá Lợi Phất rồi thì kế đó người ta cũng bị thừa cái phước dư của Ngài Xá Lợi Phất cho nên đủ. Cái chuyện đó tôn cao lắm, lên bằng cái Đức Phật. Tại sao Ngài Anuruddha là một bậc chưa là chứng hay là hướng quả của chúng sanh, và tại sao lại không có được sự đúng như đầy đủ? Thì Đức Phật nói là cái đó quá dễ hiểu, đâu có gì đâu khó, là tại vì Ngài Anuruddha tu huệ nhiều, thì nó nhiều, tu huệ nhiều, không có thể mà thiếu. Nhưng mà cái sự làm phước của Anuruddha không có được bao nhiêu, cho nên ứng cúng bạc nghĩa là cái sự ứng cúng nó kém, nó thiếu, nó kêu là nó không có đầy đủ. Thành thử ra phải hiểu cái điều đó, thành ra luôn luôn bố thí thì đã phải đủ, tiền đó làm phước phải đủ luôn luôn, mà cái việc làm phước này không phải là của tiền nhiều mới là làm phước được đâu, thành phước cái tâm của mình. Ví dụ như mình có điều của rất ít nhưng mà cái tâm rất là cao thượng, rất là rộng rãi, thì tự nhiên cái phần bố thí đó sẽ được làm nhiều hơn. Còn nếu bố thí mà chỉ là tỷ tiền đủ nhiều rồi cứ đưa ra nó, lãi ra nó, thì lại là có bao nhiêu cũng có chút phước, chứ không phải là không, nhưng mà không còn vậy. Cho nên khi mà làm phước cũng vậy, ví dụ như giúp cho anh một điều gì, hay là bố thí cho anh một điều là có quần áo này, mình nên kính trọng, tôn trọng, và lúc nào cũng là coi như là cái đường đó, cái kiểu như là thuốc khổ cứu nạn á. Cái thuốc khổ cứu nạn sợ lắm, nó tổn phước, làm phước mà ngược lại là tổn tổn thuốc lá, phải không? Thì tóm lại về phương pháp thì nhớ ba la mật tất nhiên là một phương pháp giữ gìn cho các hai cách. Một là thông thường, thông thường gì giữ thôi để mà đi tới cái chỗ mà đọc thuốc, phải không? Nhưng mà nếu mà đi tới cái chỗ thuốc kính tức là ba la mật thì phải đi tới cái chỗ vô tướng. Cho nên tốt là về phương pháp thì giới, là giới có giới của Phật tử tại gia, như là ngũ giới, như là tám giới, có giới pháp của người xuất gia tức là 10 giới, 250 giới, 348 giới, cũng như là 6 học pháp và 296 hành pháp của Thích Ca Mâu Ni. Và giới thứ ba tức là giới tên lực tại gia người xuất gia là Bồ Tát giới, 10 giới cộng và Bồ Tát giới trì. Nhất trừ tứ tướng, thấy không? Để trì giới mới tu kính. Bây giờ quý vị sao biết tứ tướng là gì nè? Ngày nay bốn tướng, tứ là bốn rồi ha, tướng đã. Tứ tướng đây tức như là tứ tướng giai không, tu la xả tạm tâm tâm địa ngục tức chư khổ não hà sa não vị quá thiệt não, nào không? Tứ tướng đây tất nhiên là nhân tướng nè, bữa trước giải rộng đi. À, đừng thấy tướng người tuyên bố thế là bố thế, trì giới là trì giới, nhưng mà không còn trì giới là vì thấy có người trì giới mình vẫn trì giới. À, cái đó không được, tức là có bị tử như ngã rồi. Hai là ngã tướng này, tức là tướng ta, ta là người trì giới, tướng tướng là vậy đó. Đó, ta là người trì nhớ cũng được, cái là cái đó tự nhiên thôi, nó mới là ta đang mặc được. Ba là ngã tướng như tướng chúng sanh tướng, chúng sanh tướng, tất nhiên là chúng sanh tướng đây là chỉ ra cái gì? Tướng người, tướng vật, tướng kẻ quán người thân, tướng kẻ da trắng người da vàng, cái đó họ em chuyện này không, nghĩa là khi là mình giữ gì nhớ là mình giữ thôi, cho phải gì người đó hay là gì những chúng sanh đó hay là gì những cái số người đó không kêu là chúng sanh tướng. À, bốn là họ giả tướng, họ giả là sao nè? Họ giả nó hai nghĩa, nghĩa thứ nhất á là mạng chúng sống của chúng sinh, nghĩa thứ hai á tất nhiên là tất cả những cái gì mà sự vật còn hiện tại cũng là họ giả, ví dụ như nhà và núi cây, tất cả những cái đó còn á nó cũng nằm ở trong tứ tướng, thấy không? Thì khi giữ giới phải diệt cái đó, diệt cả nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thầy là tướng trẻ đây nói đó, muốn được trừ trì giới ba la mật là phải dứt hết vọng niệm. Vọng niệm đó tức là tứ tướng đó, vọng niệm tức là cái niệm vọng. Cuối cùng cái cho chúng ta bài kệ là nhược nhân thiện trì giới, cái câu đó nhược nhân thiện trì giới tốt nhất rồi đó. Câu thứ hai, hộ trì vô lượng chúng. Hộ trì quý vị nghe dưới đây, hộ trì vô lượng chúng, hộ trì vô lượng chúng, hộ trì vô lượng chúng. Câu thứ ba là thành tựu thiên quả báo, thành tựu tựu hình thiên quả báo, thành tựu thiên quả báo. Câu tốt là thị khố ưng tu giới, thị khố ưng tu giới. Rồi bây giờ cắt nghĩa cho quý vị nè, để kết thúc lại thời pháp hôm nay, nếu người nào khéo hay cái thiện, thiện là thiện nể, thiện là khéo, là hay, là biết cách, là đủ cách để mình gìn giữ cái giới pháp, thấy không? Thì hộ trì tức là gìn giữ, hộ trì nghĩa là vô lượng chủng tánh, cái chủng đề chủng tánh, chủng tánh của chúng sanh, chúng sanh chủng tánh này, chúng sanh nọ. Ví dụ như người có chủng tánh của người, và vật có chủng tánh của vật, loạn thai nó qua tất cả đều có chủng tánh, cái chủng này là chủng tánh này. Hộ trì vô lượng chủng, thành tựu thiên quả báo, tức là sẽ được kết quả. Thành tựu là kết quả, trọn nên, trọn nên cái gì? Về cái quả báo về các quả trọn, nhớ vậy đó. Thì người mà trì giới kỹ lưỡng thì cái vấn đề mà sanh về các quả trời là không có khó lắm đâu, cho nên mới có câu là thành tựu thiên quả báo. Vì ở trong đó nó chia ra làm hai cách. Nếu mà chúng ta giữ giới hữu tướng thì thanh trở lại cõi người và là thần thánh. Còn nếu mà trì giới ba la mật, trì giới có cái chỗ vô tướng, thì chúng ta sẽ thanh về kêu là vô thanh, hay là trở lên, hiểu không? Hay là trở lên thì có ưng tu giới, tất nhiên là vì thế cho nên phải thực hành cái phương pháp trì giới. Vì thế cho nên phải đi tu về thực hành, cái phương pháp trì giới. Đó là gì? Cái phương pháp gì đó là gì đó, nếu người nào khéo gìn giữ giới pháp thì người đó hộ trì được vô lượng chúng sanh và thành tựu được cái quả báo của quả trời. Đến vì thế cho nên cần phải thực hành về phương diện trì giới. Tóm lại câu đầu là nhược nhân thiện trì giới, nhược nhân thiện trì giới. Nếu người nào mà có một cái thiện tâm thiện trí mà trì giới thì hộ trì vô lượng chúng, nghĩa là hộ trì không biết bao nhiêu chúng đang bị chúng sanh, rồi hộ trì vô lượng chúng thành tựu thiên quả báo, tức là thành tựu quả báo của các cõi trời. Thì ở trong đây nói là giữ gìn giới pháp thông thường thì giữ các cõi trời, thì cố ưng tu nhớ, vì thế cho nên cần phải gìn giữ giới pháp. Cho nên trong kinh Bali cũng có cái câu mà kêu là giác tha si lăng ác tha tăng nha, giác tha ban nha ác tha si lăng. Quý vị hiểu không? Quý vị nào đọc Bali nhiều khác nghĩa câu đó nghe thế là sao mà? Đó là Bali nhé. Giác tha si lăng, si lăng là nhớ đó. Ác tác tha ban nha, rồi giác tha ban nha tác tha si lăng. Ban nha là nhanh đúng không? Trí huệ. Mà vô hương giỏi nè. Ban nha là trí huệ. Từ giải luôn chứ. Cái nghĩa là ban nha rất là đắc nhã, và nghĩa là chỗ nào mà có nhớ thì chỗ đó có trí huệ, chỗ nào có trí huệ các suốt thì chỗ đó có. Đó là nguyên văn ở trong kinh Bali. Yat tha silang tat tha ban nha, yat tha ban nha tat tha silang. Còn ở tiếng Việt ấy, thì nó như thế này: ước ao về bến siêu nhân, tất nhiên là mình hy vọng làm sao mình trở về được cái bến, cạn đến cái bến của những cái vật siêu siêu xuất thế gian, ước ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm sai lầm đó đây, bắt cầu thông cảm sai lầm đó đây, buộc thuyền có dấn làm dây thuyền, chiếc thuyền mà đưa người qua khỏi sông Mê Cổ đó, buộc thuyền có dấn làm dây, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, cắm thuyền có định gia định đó làm cây đạo tràng, tất nhiên là phải có nơi để trốn. Xoay thuyền luốt tuệ tâm quen, khi mà xoay ở trong chiếc thuyền đó là phải có cái luốt trí tuệ thì tâm nó mới sáng, kêu là xoay thuyền luốt tuệ tâm quen. Mênh mông mong bể lặng quy hoàng trời công, mênh mông bể lặng quy hoàng trời công, tất nhiên là đây là chỉ như vậy, nó là chỉ cho thân và tâm được yên tĩnh, thân và tâm được yên tĩnh, mà người thân tâm được yên tĩnh là người đã quan như là hạnh phúc tràn trề, chân hạnh phúc. Còn nếu mà thân tâm chưa thanh tịnh thì dù có của các tiền, dù có danh vọng địa vị với nữa thì cũng không có gì là hạnh phúc được nhiều. Trải bao ngày tháng chờ mong, câu thứ bảy, ngày chờ mong tức là cái ngày hy vọng đó, trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lần thắp tới, là chỉ cho cái chiếc thuyền mà đưa mọi người được tới bến ba mặt, tức là cái bờ bên kia thì muôn lần thắp tới, cho nên gọi là vô thí ba la mật, thì đến ba la mật nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, kỳ tới kể giảng cho quý vị nhẫn nhục ba la mật. Tóm lại cái bài này, cái đọc lại là ước gì chào anh ước ao về bến siêu nhân, siêu nhân ước ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, và buộc thuyền có giới làm dây, dây buộc thuyền có giới làm dây, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, cắm và xoay thuyền luốt tuệ tâm quan, xoay thuyền luốt tuệ tâm quan, xoay thuyền luốt tuệ tâm quan, và mênh mông bể lặng quy hoàng trời công, mênh mông bể lặng quy hoàng trời công, và trải bao ngày tháng chờ mong, 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 hoài thuyền về bến cũ muôn lần thắp tới, thuyền về bến cũ muôn lần thắp tới, thuyền về bến cũ muôn lần thắp tới, là để kết thúc lại thời pháp. Cái bài thơ đó là nói lên cái phần tam vô lậu lòng, tức là nhớ định nhà tuệ, nhớ đó là đó, và là phần bốn là công việc, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, cắm thuyền có định bớt làm cây đạo tràng.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.